Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, ngày 15 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử thánh tử đạo Đức cha Daming Henares Minh, dòng Daming. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Nhìn lại tiến trình cải tổ giáo triều Roma. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican. Trưa hôm qua, 14 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và cảm ơn 180 nghệ sĩ và ca viên đảm trách cuộc hòa nhạc Giáng sinh tại Vatican. Buổi hòa nhạc diễn ra tại Đại Thính đường Phaolô 6 vào thứ Bảy hôm nay, 15 tháng 12, và sẽ được kênh số 5 của đài truyền hình Mediaset của Italia phát lại lúc 9 giờ rưỡi tối ngày 24 tháng 12 tới đây, rồi sẽ được lặp lại từ lúc 1 giờ rưỡi trưa ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12. Bộ Giáo dục Công giáo bảo trợ buổi hòa nhạc này do cơ quan Prime Time Promotions khuyến mãi giờ chính đứng ra tổ chức để lạc quyên tài trợ hai hội thiện nguyện là Sư vụ Don Bosco Vandocco ở Uganda, Phi Châu và Quỹ Giáo hoàng Scholast of Corrientes ở thành phố Erbil bên Iraq. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến và mời gọi mọi người suy tư về bao nhiêu thảm trạng của các trẻ em, phụ nữ và con người ngày nay, những người di dân, tị nạn đang trốn chạy chiến tranh lầm than do những bất công xã hội và những thay đổi khí hậu. Họ phải bỏ gia cư và những người thân yêu cũng như sản nghiệp để đi vào một tình trạng bất định. Thiên Chúa xuống thế làm người cũng chịu bao nhiêu cảnh đau thương ấy. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trước những thảm trạng ấy, giáo hội đáp lại bằng bao nhiêu sáng kiến linh đới và từ thiện, đón tiếp và cho trú ngụ. Vẫn luôn có nhiều điều phải làm, bao nhiêu đau khổ cần thoa dịu và những vấn đề cần giải quyết. Cần có một sự phối hợp hữu hiệu hơn, những hoạt động có tổ chức hơn, có thể bao gồm mọi người, mọi nhóm và cộng đoàn, theo kế hoạch huynh đệ liên kết mọi người. Vì thế, cần kiến tạo những mạng giáo dục. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha ca ngợi và cảm ơn các sáng kiến trợ giúp với kết quả của buổi hòa nhạc Giáng sinh năm nay.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13 tháng 12, dành cho 8 đại sứ mới cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha kêu gọi các chính phủ và các dân tộc tôn trọng phẩm giá và quyền của mọi người. Các vị tân đại sứ đến từ 8 nước, Thụy Sĩ, Malta, Bahamas, Cabo Verde, Islande, Turkmenistan, Grenada và Gambia. Đây là các vị không thường trú nên được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Trong diễn văn chào mừng các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền hôm 10 tháng 12 vừa qua và Ngài khẳng định rằng, trong thời kỳ có nhiều thay đổi sâu đậm về mặt xã hội và chính trị, các chính phủ và các dân nước không thể thiếu tôn trọng đối với nguyên tắc nhìn nhận phẩm giá nội tại của tất cả mọi thành phần gia đình nhân loại và các quyền bình đẳng bất khả nhượng của họ. Điều thiết yếu là để cho sự tôn trọng nhân phẩm và các nhân quyền soi sáng và hướng dẫn mọi nỗ lực trong việc đương đầu với những tình trạng trầm trọng về chiến tranh, xung đột võ trang, nạn nghèo đói nặng nề, nạn kỳ thị và bất bình đẳng đang đè nặng trên thế giới và trong những năm gần đây đã góp phần tạo nên cuộc khủng hoảng di cư ồ ạt hiện nay.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, không có giải pháp nhân đạo hữu hiệu nào cho vấn đề trầm trọng ấy có thể làm ngơ không biết tới trách nhiệm luân lý của chúng ta với sự quan tâm phải có đối với công ích, để tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người đến gõ cửa nơi chúng ta để tìm kiếm một tương lai an ninh cho bản thân và con cái họ. Đức Thánh Cha cho biết, về phần mình, giáo hội dấn thân làm việc với mọi người đối tác trách nhiệm trong cuộc đối thoại xây dựng, để đề ra những giải pháp cụ thể cho các vấn đề này và các vấn đề cấp thiết khác của con người, với mục đích bảo tồn nhân mạng và phẩm giá con người, thoa dịu những đau khổ và gia tăng sự phát triển nhân bản toàn diện và đích thực.
Vatican, Đức Thánh Cha tố giác sự kiện còn quá nhiều người bị đói mặc dù trái đất có đủ tài nguyên cho mọi người về phẩm cũng như về lượng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên cuộc hội thảo do Cơ quan Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, tổ chức tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, về đề tài Nước, canh nông và lương thực chúng ta xây dựng ngày mai. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mặc dù trái đất có đủ tài nguyên cho mọi người, về lượng cũng như về phẩm, nhưng một số đông người đang phải chịu đói và sống trong cảnh nghèo khổ cùng cực. Để loại trừ những tai ương này, xóa bỏ những bất công và chênh lệch, cũng như thi hành những chính sách sáng suốt, cần thi hành các biện pháp hữu hiệu và có phối hợp, làm sao để không ai thiếu lương thực hàng ngày hoặc các phương tiện cần thiết để sống. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong số các phương tiện thiết yếu ấy, nước là điều tối cần thiết, nhưng đáng tiếc là không phải tất cả mọi người đều được nước trong lành. Vì thế, điều quan trọng là nước được phân phối và quản lý dài hạn và hữu lý. Và một điều không thể thiếu được là chăm sóc và bảo vệ môi trường, bảo tồn vẻ đẹp cũng như sự đa dạng của hệ thống môi sinh, cẩn thận vun trồng đất đai canh tác, bài trừ lòng ham hố và những gì có thể gây ra những thiệt hại không thể phục hồi được. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, khi trái đất không được đối xử đúng đắn, thì nó không còn là nguồn sống cho gia đình nhân loại nữa. Đây là điều đang xảy ra tại nhiều miền trên thế giới, nơi mà nước bị ô nhiễm, rác thải chồng chất, rừng cây dần bị phá hủy, không khí nhiễm độc và đất đai bị axit hóa. Tất cả những điều ấy chồng chất những tai ương và lầm than. Thêm vào đó là việc lương thực bị phí phạm thay vì được chia sẻ. Vì thế, điều thiết yếu là giáo dục trẻ em và người trẻ ăn uống lành mạnh và biết giá trị của lương thực, tránh thái độ tiêu thụ ồ ạt.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bulgaria và Cộng hòa Macedonia, cựu Yugoslavia, từ ngày 5 đến 7 tháng 5 năm 2019 tới đây. Hôm 13 tháng 12 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, tuyên bố rằng nhận lời mời của chính quyền các Cộng hòa Liên hệ và của Giáo hội Công giáo địa phương, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Bulgaria từ ngày 5 đến 7 tháng 5 tới, dừng lại tại thủ đô Sofia và thành phố Rakovsky. Sau đó, ngày 7 tháng 5, Ngài đến Cộng hòa Macedonia cựu Yugoslavia thăm thủ đô Skopje. Chương trình chi tiết sẽ được công bố sau. Cùng với tuyên bố trên đây, Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng phổ biến huy hiệu và khẩu hiệu cuộc viếng thăm. Khẩu hiệu bằng tiếng Bulgaria và Latin, Pacem in Terris, tên của thông điệp Hòa bình dưới thế do Đức Giáo hoàng Gioan 23 ban hành. Ngài từng là vị kinh lược tông tòa đầu tiên và là khâm sứ tòa thánh tại Bulgaria. Đây cũng là trọng tâm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bulgaria, đồng thời nhắc nhớ việc cầu nguyện cho hòa bình. Trong huy hiệu với hình quả cầu có lá cờ Bulgaria và vùng Ban Căng được làm nổi bật, trong đó có Bulgaria. Quả cầu được một đôi bàn tay nâng đỡ, có ý nói, chúng ta phải là những người xây dựng hòa bình. Đôi bàn tay và hàng chữ màu vàng nền trắng, tượng trưng màu cờ tòa thánh.
Huy hiệu và khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Macedonia có bản đồ và màu đỏ với tia sáng màu vàng, tượng trưng cho nước này cùng với lá cờ, đồng thời có hình Đức Giáo hoàng Francisco đang ở nước này và có cử chỉ chúc lành. Và vì cuộc viếng thăm của ngài diễn ra tại thành phố Skopje là nơi của mẹ Teresa nên có ba vạch màu xanh dương trên nền trắng tượng trưng cho chiếc áo sari của mẹ Teresa. Khẩu hiệu của cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được viết bằng tiếng Ý và Macedonia trên huy hiệu. Hỡi đoàn chiên nhỏ, đừng sợ. Luca đoạn 12 câu 32. Tại cả hai nước Bulgaria và Macedonia, cựu Yugoslavia, Cộng đoàn Công giáo chỉ là một đoàn chiên bé nhỏ. Bulgaria rộng 110.000 cây số vuông với 7 triệu dân cư, trong đó 6 triệu là tín hữu chính thống và chỉ có khoảng 45.000 tín hữu Công giáo, đa số sinh sống tại thành phố Rakovsky thuộc vùng Plovdiv ở tây nam Bulgaria. Macedonia cựu Yugoslavia chỉ rộng 25.000 cây số vuông với hơn 2.300.000 dân cư, đa số theo chính thống. Trong đó, chỉ có 3.600 tín hữu Công giáo họp thành một giáo phận gồm 2 giáo xứ, 5 thánh đường và 7 linh mục, 13 tu sĩ. Với thông cáo trên đây, tổng cộng có 5 quốc gia được đưa vào chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha trong 5 tháng đầu năm 2019, đó là Panama, Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, Maroc, Bulgaria và Macedonia cựu Yugoslavia.
Jerusalem. Tiến trình điều chỉnh lại việc quản trị và hệ thống tài chính của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem đang tiến triển tốt đẹp và sắp hoàn tất, theo lời của linh mục tổng giám đốc Samir Al-Yusef. Cha Al-Yusef cho biết như trên, trong sứ điệp Giáng sinh do Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem phổ biến hôm 11 tháng 12 vừa qua. Cha mô tả tình hình chính trị hiện nay tại Thánh Địa là một thách đố lớn với những biến cố như việc di chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem, bất chấp công pháp quốc tế không công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Tiếp đến việc công bố đạo luật về quốc gia dân tộc Do Thái, khiến những người không thuộc chủng tộc Do Thái bị coi như những công dân hạng nhì, hoặc tình trạng tiếp tục phong tỏa miền Gaza, có thể làm cho vùng biên giới Gaza hoặc Liban bùng nổ. Trong bối cảnh này, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem phải tập trung sự hỗ trợ về nhân đạo và mục vụ cho các cộng đoàn của mình. Vẫn theo cha Al-Yusef, những biện pháp do Tòa Thượng phụ đề ra là nền tảng để có sự ổn định, sự tăng trưởng và khả năng trong tương lai, đồng thời đạt tới những thành công trong lĩnh vực giáo dục, từ thiện nhân đạo và mục vụ.
Linh mục Tổng Giám đốc cũng mô tả hệ thống 41 trường học và 33 vườn trẻ thuộc Tòa Thượng phụ ở Jordani, Palestine và Israel là một đòi hỏi lớn. Tòa Thượng phụ có dự án mở thêm 3 vườn trẻ mới và hàng chục dự án nhắm cải tiến các cơ cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, giúp đỡ các học sinh ngoài môi trường học đường. Sau cùng, các chương trình nhân đạo của Tòa Thượng phụ bao gồm những trợ giúp xã hội, thuốc men và đặc biệt là trợ giúp những người tị nạn Iraq ở Jordani, cũng như chương trình giúp đỡ những người trẻ thất nghiệp ở miền Gaza. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem lâm vào tình trạng khủng hoảng nặng nề về tài chính và quản lý kém. Vì thế, hồi tháng 6 năm 2016, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Pierre Battista Bijapala, nguyên là bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, làm Tổng Giám mục giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ tại đây, mặc dù ngài không phải là người Ả Rập. Một trách vụ đặc biệt của ngài là chấn chỉnh hệ thống quản trị và tài chính của xã hội tại địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, hãy cho người không có. Ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy." Cả những người thu thuế cũng đến xin phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi." Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai. Các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình." Vì dân chúng đang mong đợi, mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa, không hề tắt." Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.
Khi nghe Thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng, hàng đoàn người lũ lượt kéo đến xin chịu phép rửa ăn năn sám hối. Hơn thế nữa, họ còn muốn thay đổi cuộc đời, nên ai cũng hỏi thánh nhân: "Chúng tôi phải làm gì?" Thái độ của họ thành khẩn, đơn sơ, hiểu biết và đầy quyết tâm. Để trả lời, thánh nhân đưa ra những hướng dẫn thật cụ thể. Đó là phải làm những việc cụ thể. Hai thái độ cơ bản phải có là công bình bác ái. Bác ái là chia sẻ. Ai có hai áo thì thì chia cho người không có. Ai có gì ăn thì cũng phải làm như vậy. Như thế, bác ái không phải là bố thí những gì dư thừa, nhưng phải là chia sẻ trong tinh thần, nhường cơm xẻ áo, hạt gạo cánh đôi. Chia cả những gì mình đang cần thiết. Trong tinh thần huynh đệ, trong tinh thần yêu người khác như chính mình. Cơm ăn áo mặc là những gì rất cụ thể, thiết thực và vừa tầm tay của mọi người. Ai cũng có thể chia sẻ được, chỉ cần muốn là có thể làm được. Công bình cũng không phải là điều gì quá phức tạp, chỉ đơn sơ giữ đúng luật pháp. Nhân viên thu thuế đừng đòi hỏi quá mức ấn định. Và khi thi hành luật pháp, binh lính phải có lòng nhân ái, chứ đừng cậy quyền thế, áp bức và nhất là bóc lột người khác. Chớ dùng vũ lực, cũng đừng vu khống mà tống tiền người ta. Tuy đơn sơ thiết thực, nhưng lại rất quan trọng để được ơn cứu độ. Phải làm trong đời sống cụ thể. Những việc cụ thể đó không phải tìm những nơi xa xôi mới thực hiện được. Mỗi người hãy thực hiện công bình bác ái trong đời sống thường ngày của mình, với những người sống chung quanh mình. Thánh nhân không kêu gọi người ta phải ra khỏi môi trường cũ. Ngài chỉ kêu gọi người ta từ bỏ nếp sống cũ. Người thu thuế cứ thu thuế. Binh lính thì cứ làm nhiệm vụ của binh lính, nhưng làm với tinh thần mới. Điều quan trọng không phải là đổi mới nơi ở, nhưng là đổi mới chính mình, đổi mới cách nghĩ, đổi mới lời ăn tiếng nói, đổi mới việc làm. Tục ngữ có nói, dù có đi xa vạn dặm mà không chịu thay đổi, thì bạn vẫn chỉ là con người cũ. Cứ ở nhà mà dám đổi mới là ta đã đi những bước rất xa, sẵn sàng gặp được Chúa và lãnh nhận được ơn cứu độ. Những người Do Thái thời Thánh Gioan Tẩy Giả thực lòng mong chờ Chúa đến, nên đã hỏi ngay những việc cụ thể để làm. Và khi nhận được lời khuyên của Thánh Nhân, họ đã thực hành ngay tức khắc. Vì thế, họ đã gặp được Chúa. Hôm nay, chúng ta cũng tích cực sửa chữa đời sống theo tinh thần công bình và nhất là theo tinh thần bác ái. Biết sống tinh thần chia sẻ. Dám cho đi cả những gì cần thiết. Mẹ Teresa Calcutta dạy chúng ta, hãy cho đi cho đến khi cảm thấy đau đớn, xót xa, thì sự cho đi mới thực sự là có ý nghĩa. Biết cho đi như thế, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được Chúa. Chúng ta luôn bất bình với thế giới xung quanh. Chúng ta mong ước thay đổi thế giới. Hãy nghe lời Thánh Gioan Tẩy Giả. Đừng đòi hỏi người khác đổi mới nếu chính mình không đổi mới. Hãy đổi mới chính mình trước, rồi mọi người sẽ đổi mới. Khi mọi người đổi mới, thế giới sẽ đổi mới. Hãy bắt đầu sống tốt, rồi mọi sự và mọi người quanh ta sẽ trở nên tốt. Sống tốt chính là bắt đầu thay đổi thế giới. Sống tốt chính là góp phần vào công cuộc cứu chuộc của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con bắt đầu cuộc đời mới ngay từ hôm nay, để chúng con được gặp Chúa. Amen. Suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình giới thiệu Tiểu sử Thánh Tử Đạo, Đức Cha Đa Minh Henares Minh, dòng Đa Minh.
Lạy Chúa Giêsu rất dịu hiền, là cha của lòng con. Xin Chúa vì cuộc tử nạn thánh, vì công nghiệp và lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin đoái thương đến bác của con, Đức Cha Đa Minh, xin gìn giữ bác khỏi mọi sự dữ, xin cho bác yêu Chúa thiết tha, trung thành phục vụ Chúa suốt cuộc đời. Và nếu cần để tôn vinh và làm hiển danh Chúa hơn, xin cho bác được phúc đổ máu mình và hiến dâng mạng sống cho tình yêu Chúa để làm chứng cho đức tin. Amen. Đó là lời kinh mà Đức Cha Minh từ miền truyền giáo Việt Nam đã soạn gửi về quê nhà cho cháu mới 5 tuổi đọc cầu cho bác. Cô bé đã dâng lời nguyện đó hàng ngày, dù em biết rất ít về người bác của mình. khi bà con lối xóm hỏi em về ông bác giám mục, em chỉ biết thưa, bác tên Đa Minh, tu dòng Đa Minh, đang truyền giáo ở xa, thật xa, nơi mà người ta đang tàn sát các Kitô hữu. Và Chúa đã nhận lời khẩn xin tha thiết của hai bác cháu tại hai phương trời xa xăm đó. Damin Henares sinh ngày 19 tháng 12 năm 1765 tại làng Baena, giáo phận Cordoba, nước Tây Ban Nha. Một vài năm sau, gia đình dọn về Granada, nơi cậu đã lớn lên và theo học các lớp phổ thông. Các phụ huynh thường nhắc đến cậu như một mẫu gương cho con cái mình. Còn bản thân cậu, càng ngày càng sôi sục trong lòng tiếng Chúa kêu gọi vào đời sống tu trì. Năm 16 tuổi, Henares xin nhập dòng tu Đa Minh ở tỉnh Granada. Nhưng mãi đến ngày 30 tháng 8 năm 1783, cậu mới được lãnh tu phục dòng tại tu viện Guadix. Năm sau thì tuyên khấn và theo học triết học. Ngay từ niên khóa đầu, thầy Henares đã tỏ ra là một sinh viên xuất sắc, cho nên cuối năm đó, khi thầy xin phép chuyển qua tỉnh dòng Rất Thánh Minh Côi để được truyền giáo ở Việt Nam, các bề trên đều tiếc nhớ. Thầy Đa Minh đã nhận ra tiếng Chúa kêu mời qua lời cổ động khẩn thiết của Đức cha Obela Khâm, giáo phận Đông Đà Ngoài. Đã 15 năm, giáo phận chưa có thêm được một thừa sai nào cả.
Thế là thầy Henares liền nhập vào một nhóm tu sĩ trẻ lên đường đến Philippines, dưới sự dẫn dắt của tu sĩ Delgado. Kể từ nay, cuộc đời hai vị gắn liền với nhau cách khăng khít. Sau hơn một năm lênh đênh trên biển cả, vượt Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, phái đoàn đã cập bến Manila ngày 9 tháng 7 năm 1786. Tại đây, thầy Henares tiếp tục học thần học, vừa dạy văn chương cho học sinh trường Thánh Thomas. Ngày 20 tháng 9 năm 1789, thầy thụ phong linh mục và được gửi đi truyền giáo tại Bắc Việt. Khi đến Macao, cha Henares gặp lại linh mục Delgado, đã khởi hành trước một năm nhưng vẫn chưa tới Việt Nam. Hai cha cùng với hai thừa sai khác là Vidal và Gatilepa. Cả bốn vị đã vào lãnh thổ giáo phận Đông Đà Ngoài ngày 29 tháng 10 năm 1790 trong niềm hân hoan của cả giáo phận, vì khi đó chỉ còn ba vị thừa sai mà tất cả đều đã cao niên. Riêng cha Henares mình, với tuổi trẻ 25, cha học tiếng Việt rất nhanh chóng. Sau 6 tháng, cha đã được trao phó việc coi sóc chủng viện Tiên Chu. Trong nhiều năm, cha kiên trì dạy các chủng sinh học tiếng Latin và giúp họ rèn luyện các nhân đức. Từ năm 1789, giữa cơn bách đạo của vua Cảnh Thịnh, cha được tỉnh dòng ủy nhiệm làm bề trên phụ tỉnh các cha dòng Đa Minh tại Việt Nam. Năm sau, khi đức cha Alonso Fe qua đời, đức cha Delgado y lên kế vị, cha Minh được đặt làm cha chính của giáo phận. Ngày 9 tháng 9 năm 1800, đức cha Pio VII bổ nhiệm cha làm giám mục hiệu tòa Fesch và giám mục phó có quyền kế vị của đức cha Delgado y. Nhưng tình hình Việt Nam căng thẳng, sau 2 năm sắc phong mới tới sứ chuyển giáo. Đức cha Minh với tinh thần phục vụ cao thường chọn cho mình những họ đạo xa hơn thuộc trấn Kinh Bắc, nơi rừng sâu nước độc mà trước đó ít năm đức cha Phê đã bỏ mạng vì bệnh sốt rét rừng. Với lòng khiêm tốn bác ái, đức cha Minh nhiệm nhặt với mình nhưng lại rộng lượng với mọi người. Tuy bận rộn với bao công việc của giáo phận, ngài vẫn tự may vá lấy y phục của mình và cố gắng sửa lại những quần áo cũ để phân phát cho người nghèo. Nhờ biết chút ít về nghề thuốc, đức cha là ân nhân của nhiều người bệnh tật. Đi đâu, ngài cũng mang theo một hộp nhỏ đựng thuốc phát cho bệnh nhân nan y. Mọi người đều cho là họ được khỏi do lời cầu nguyện và chúc lành hơn là nhờ thuốc. Theo ý Tổng trấn Hà Nội Nguyễn Văn Thành, ông muốn tổ chức một buổi trao đổi công khai về tôn giáo. Đức cha Minh cùng với đức cha Long Georgia, giáo phận Tây Đà Ngoài, nhận lời và đưa ra đề tài. Không ai được bắt ép người công giáo làm việc dị đoan. Nhưng vì Tổng trấn không chấp nhận đề tài đó nên cuộc trao đổi phải bãi bỏ. Đức cha Minh thấy vậy đã nhận định rằng, bao lâu còn thiếu ánh sáng bởi trời thì lý luận mấy cũng vô ích.
Khi vua Minh Mạng lên ngôi được vài năm, miền Bắc có nhiều cuộc khởi nghĩa, Lê Duy Lương, Nùng vân vân. Ở Nam Định và Hải Dương có Phan Bá Vành. Nói chung dân Bắc Hà vẫn còn hoài nhớ Triều Lê chứ không ưa Triều Nguyễn. Chính Gia Long phải mượn cớ phò Lê để thống nhất cả nước. Lúc đó, thế lực nhóm Phan Bá Vành ngày càng lớn. Năm 1862, vua Minh Mạng phải cử các tướng Lê Văn Duyệt và Nguyễn Công Trứ ra đánh dẹp. Quân của Vành thua rút vào làng Trà Lũ, cầm cự được 3 tháng mới bị bắt. Cuộc chiến thắng này có phần đóng góp của hơn 300 giáo hữu. Thế nhưng vì trong số tù nhân cũng có những người công giáo, họ khai là có biết Đức Cha Minh và 10 cha dòng người Việt, khiến từ đó Đức Cha bị ghi vào sổ đen của nhà vua. Ngày 13 tháng 5 năm 1827, Tổng đốc Nam Định thừa lệnh nhà vua đem 800 quân và voi trận đến vây Trà Lũ để bắt Đức Cha, nhưng ngài đã biết và tránh đi nơi khác. Dù rất mong mỏi được đổ máu làm chứng cho tình yêu Chúa, Đức Cha thường tâm sự rằng tử đạo là ơn phúc trọng đại, không ai được tự tiện liều lĩnh ngoài thánh ý Chúa. Tiếp theo đó là 10 năm phục vụ, tuy có phần khó khăn âm thầm hơn, nhưng nói chung giáo phận đông đàng ngoài vẫn tương đối được bình an. Cho đến tháng 4 năm 1838, vì phát hiện 6 lá thư của cha viên gửi cho giám mục và 4 linh mục, nhà vua biết có sự hiện diện của các ngài. Vua đã khiển trách Tổng đốc Trịnh Quang Khanh nặng lời và phái thêm 2.000 lính kinh đô ra tăng viện, quyết lùng bắt hết các giáo sĩ. Đức Cha Minh và Thầy Chiểu phải bỏ Tiên Chu, đi ẩn tại Kiên Lao, gần chỗ Đức Cha Y và hai vị thừa sai khác. Ngày 28 tháng 5, khi Đức Cha Y bị bắt, Đức Cha Minh đang lánh thân trong nhà bà Tư, giả bộ say lúa. Mỗi khi quân lính đi ngang, bà Tư lấy nong che mặt cho ngài. Tối hôm đó, Đức Cha Minh bỏ nhà bà Tư đi sang làng Trung Thành, rồi làng Quần Anh và Sương Điền. Khi thấy quân triều đình lãng vãng theo dõi, Đức Cha và Thầy Chiểu xuống thuyền đi ngược ra biển. Một ngư phủ ngoại giáo nói với các tín hữu, coi chiếc thuyền ngược gió kia, tôi đoán là một thừa sai chạy trốn cuộc bắt hại mà chưa biết về đâu. Các bác tìm cách đưa ngài vào đây, tôi sẽ lo liệu chỗ trọ và che giấu giùm cho. Quá tin vào ông ta, các tín hữu ra mời ngài trở lại. Ai ngờ ông ta đi báo quan quân đến bắt Đức Cha và Thầy Chiểu tại nhà mình. Quan phủ Xuân Trường đối đãi với Đức Cha khá tử tế, nhưng vì sợ nhà vua, ông đành phải đóng củi và ván ép giải lên Nam Định ngày 11 tháng 6 năm 1838. Tại dinh Tổng đốc, có 2 chiếc củi của ngài và của Đức Cha Y được đặt gần nhau. Hai vị nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha. Không rõ các vị nói những gì, nhưng chắc chắn quả là niềm an ủi lớn lao khi được chia sẻ với nhau những tâm sự thầm kín. Gần nửa thế kỷ sát cánh bên nhau. Trên đường về Thiên Quốc, mọi người thấy rõ niềm vui lộ trên khuôn mặt của hai vị.
Khi quan tòa đòi Đức Cha Minh phải ký vào bản án đã viết sẵn, ngài yêu cầu cho nghe trước rồi mới ký. Vừa nghe đọc 2 chữ tả đạo, Đức Cha cắt ngang. Xin quan sửa lại chữ đó thành đạo Đức Chúa Trời. Quan đồng ý và sửa lại. Khi đọc đến chữ lừa đảo ngu dân, Đức Cha lại lên tiếng. Không đúng, chúng tôi không lừa đảo ai, chúng tôi chỉ đến đây giảng đạo chân chính. Đức Cha không chịu ký vào cho đến khi viên quan sửa lại bản văn. Ngày 12 tháng 6, bản án được gửi về Kinh Đô, nhà vua Châu phê và gửi lại Nam Định. Và Đức Cha còn được một ngày để chuẩn bị tâm hồn lãnh phúc từ đạo. Một số binh sĩ công giáo giữ đạo cách bí mật đã bỏ tiền ra xin được vinh dự khiêng cũi Đức Cha. Và trước khi khởi hành ra pháp trường, nhiều binh sĩ đã chót sợ, đạp lên thánh giá, đến quỳ khóc lóc trước cũi, xin Đức Cha cầu nguyện và tha thứ. Đức Cha đã nhân ái an ủi họ và giúp họ thống hối đền tội. Trên đường đến Bảy Mẫu, Đức Cha Minh trong cũi với nét mặt hân hoan, miệng thầm thí nguyện kinh và giơ tay ban phép lành cho các tín hữu đang khóc thương hai bên đường. Thầy Triều mang gông đi phía sau, cuối cùng là 5 binh sĩ không chịu bước qua thánh giá. Trong đó có 3 vị tử đạo, sau này là Augustino Huy, Nicolas Thể và Đa Minh Đinh Đạt. Nhưng hôm ấy, đến nửa đường, cả 5 binh sĩ đều được đưa trở về ngục. Tại pháp trường, Đức Cha Minh muốn chứng kiến cái chết kiên trung anh dũng của người môn đệ quý yêu, thầy Francisco Triều. Đức Cha xin xử trảm thầy trước. Viên quan đồng ý. Thế là quân lính xử chém và trao đầu thầy cho vị giám mục. Ngài trân trọng đón lấy, rồi ngửa mặt lên trời cầu nguyện trang nghiêm như đang dâng lễ vật đẫm máu lên Thiên Chúa. Đến lượt mình, Đức Cha nghiêng đầu cho Lý Hình thi hành quân sự. Hôm đó là ngày 26 tháng 6 năm 1839, Thiên Chúa đã gọi Đức Cha Henares Minh về trời, lãnh ngảnh thiên tuế tử đạo, chấm dứt 73 năm trên dương thế với 43 năm phục vụ tại Việt Nam, 38 năm giám mục. Thi hải Đức Cha được lý hình an táng ngay tại pháp trường. Nửa tháng sau, các tín hữu cải về Lục Thủy. Đầu của ngài bị treo ở cổng thành 3 ngày rồi ném xuống sông Vị Hoàng. Vài ngày sau, một dân trại Công giáo may mắn vớt được. Các tín hữu đưa về táng chung với thi hải. Về sau khi ngưng bách hại, họ long trọng đưa hải cốt Đức Cha về tòa giám mục Bùi Chu. Đức Giáo hoàng Leo 13 suy tôn giám mục Henares Minh lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II suy tôn ngài lên bậc hiền thánh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Nhìn lại tiến trình cải tổ giáo triều Roma.
Quý thính giả thân mến, trong tuần này, giới báo chí lại đặc biệt chú ý đến tiến trình cải tổ giáo triều Roma do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng từ hơn 5 năm nay sau khi Ngài được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Cơ hội cho sự chú ý này là khóa họp thứ 27 của Hội đồng các Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều. Cứ theo cuộc họp báo của ông Greg Burke, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, thì tình hình có vẻ không sáng sủa lắm. Tình hình này cũng tương ứng với bầu không khí sau phiên họp ngày 26 tháng 10 vừa qua của Đức Thánh Cha với các vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh, quen gọi là cuộc họp liên bộ, để bàn về chi phí của các cơ quan tòa thánh. Ông Greg Burke nói, trong khóa họp, Hội đồng Hồng Y đã bàn về vấn đề giảm bớt chi phí của giáo triều Roma. Gánh nặng lớn nhất vẫn là vấn đề trả lương cho các nhân viên. Không có chủ trương nào về việc sa thải các nhân viên thẳng dư, nhưng có dự án xác định rõ công việc để làm cho hoạt động của mỗi bộ có hiệu năng hơn. Ngoài ra có dự án di động các nhân viên và có thể có biện pháp cho về hưu sớm. Việc cải tổ hành chánh Vatican chỉ là một trong kế hoạch rộng lớn hơn cải tổ giáo triều nói chung, và đây là một đề tài nóng bỏng từ đầu triều đại của Đức Thánh Cha Francisco. Thực vậy, trong các cuộc họp của Hồng Y đoàn trước mật nghị bầu giáo hoàng mới hồi tháng 3 năm 2013 cũng bàn đến chi phí của tòa thánh. Đức Thánh Cha Francisco nghĩ đến vấn đề này khi ngài bắt đầu làm giáo hoàng. Cuộc cải tổ giáo triều có hai dự án, một đàng là làm sao thay đổi não trạng của giáo triều, ngăn chặn quan niệm, tìm cách thăng quan tiến chức. Đàng khác là kiến tạo một hệ thống hòa hợp với nhau để giảm bớt các chi phí. Ngay từ khi bắt đầu sứ mạng giám mục Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã quan tâm tới việc thay đổi não trạng. Ngài đến từ Buenos Aires, Argentina với ý tưởng trong đầu, đó là giáo triều Roma quá tự tham chiếu, không cởi mở đủ để lắng nghe các giáo hội địa phương. Chính Ngài đã có ý tưởng đó do kinh nghiệm bản thân, do những thông tin mà Ngài nhận được qua một số phát biểu của các Hồng Y trong các phiên họp tiền mật nghị bầu giáo hoàng. Vì thế, Đức Thánh Cha Francisco nhắm thay đổi não trạng mà Ngài quen gọi là nạn giáo sĩ trị. Cuộc chiến chống xu hướng này và đặc biệt là bài trừ các giáo sĩ công chức đã trở thành sợi dây đỏ, ý tưởng dẫn đường trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Không phải tình cờ mà trong diễn văn đầu tiên khi tiếp giáo triều Roma đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã liệt kê 15 thứ bệnh của giáo triều. Trong buổi tiếp kiến dịp lễ Giáng sinh năm sau đó, 2014, Ngài nói về các phương dược để chữa trị 15 thứ bệnh ấy. Xét cho cùng, công việc cải tổ của Đức Thánh Cha Francisco chủ yếu không nhắm thay đổi cơ cấu, tuy rằng nó cũng phải tiến qua những thay đổi trong lĩnh vực này. Thay đổi cơ cấu là điều nằm trong khuôn khổ kế hoạch thay đổi não trạng. Đồng thời, cải tổ cơ cấu nhắm đến một điều thực tiễn là giảm bớt chi phí. khi bàn đến việc giảm bớt chi phí của giáo triều trong cuộc họp liên bộ ngày 26 tháng 11 mới đây, có nhấn mạnh sự cần thiết phải ngưng thu nhận các nhân viên mới, nghĩa là những người về hưu thì sẽ không được thay thế. Nhưng thật ra cách đây 4 năm, quyết định này đã được đề ra và thông báo trong thư gửi tất cả các cơ quan tòa thánh hồi tháng 2 năm 2014. Trong khi đó, các cơ quan mới của tòa thánh đã được thành lập, gồm Bộ Truyền thông, Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Phủ Quốc vụ Khanh đã phục hồi vai trò trung tâm. Thoạt đầu có dự án bãi bỏ Phủ Quốc vụ Khanh hay ít là phân tán cơ quan này thành nhiều bộ, nhưng rồi cơ quan này lại chiếm vị thế trọng yếu. Sự kiện này cho thấy cách điều hành cũ không nhất thiết là sai. Cũng vậy, đối với Viện Giáo vụ hay là Ngân hàng Vatican, thoạt đầu có dự án bãi bỏ cơ quan này, nhưng rồi lại có quyết định duy trì nó, và Vatican cũng chấm dứt việc thuê các chuyên gia từ bên ngoài, để rồi tái tín nhiệm những người đang làm việc tại Vatican và biết rõ các cơ cấu của tòa thánh. Vì thế, Vatican âm thầm này không phải bệnh hoạn như nhiều thứ bệnh đã được liệt kê. Cũng thế đối với vai trò của Bộ Giáo lý Đức tin, chính Đức Thánh Cha Francisco đã tái khẳng định vị trí trung tâm của bộ này trong việc xét xử những giáo sĩ lạm dụng tính dục, mặc dù ban đầu có đề nghị thành lập những tòa án khác để xét xử các giám mục. Tất cả những điều đó là chất liệu để suy tư. Việc cải tổ giáo triều Roma được đề ra với ý tưởng giảm bớt chi phí và với ước muốn thay đổi não trạng, nhưng nó cũng được nảy sinh không có chương trình hành động nhất định. Tuy rằng có nhiều người đề ra những chương trình đằng sau Đức Giáo Hoàng, tình trạng này đưa tới một số lộn xộn, cần phải có những điều chỉnh lại. Người ta đặt câu hỏi, Hội đồng các Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha bây giờ làm gì? Phải chăng cơ quan này chỉ củng cố những thay đổi đã được đề ra hay chỉ là một sự giản lược giáo triều, hoặc cơ quan này có khả năng phát huy một não trạng mới như một ưu tiên của Đức Giáo Hoàng? Đức Thánh Cha thường nói, cuộc cải tổ giáo triều được thực hiện in camino, nghĩa là trên đường đi vừa cải tổ, sai thì điều chỉnh lại. Và như Đức Cha Semeraro, Tổng Thư ký Hội đồng các Hồng y Cố vấn của Đức Giáo Hoàng cho biết, cho dù tông hiến mới, anh em hãy loan báo tin mừng, có được phê chuẩn và công bố, thì vẫn có thể thay đổi sau đó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Mừng Vui Lên Sion, sáng tác của Linh Mục Bạch Vân do Duy Khoa trình bày.
Nơi sa mạc hoang vu,
nơi hoang vu,
nơi núi rừng âm u,
rừng âm u,
gió an cất tiếng gọi, hãy dọn đường cho Chúa, hãy bát phẳng đôi núi, hãy lấp mọi vực sâu, đón Chúa, Chúa tình yêu,
tình yêu,
đến cứu độ trần gian. Mừng vui lên Sion, vì ngày Chúa đến cứu độ trần gian. Chúa đem an bình giải thoát sinh linh khơi nguồn sống mới. Mừng vui lên Sion, vì ngày Chúa đến cứu độ trần gian. Chúa đem hy vọng thắp sáng cõi lòng heo hắt chờ mong. Khi tâm hồn băng giá, khi cõi lòng chai đá, con ăn năn cúi đầu, hãy giục lòng sám hối, hãy trở về chính lối, hãy thay đổi đời mới, thắp sáng lên niềm tin, sống tốt lành hằng ngày. Mừng vui lên Sion, vì nay Chúa đến cứu độ trần gian. Chúa đem an bình giải thoát sinh linh khơi nguồn sống mới. Mừng vui lên Sion, vì nay Chúa đến cứu độ trần gian. Chúa đem hy vọng thắp sáng cõi lòng heo hắt chờ mong. lạc, ai đau buồn sơ sát hãy cậy trong vững vàng. Ngài giàu lòng nhân ái, Ngài quảng đại chúc phúc, Ngài chữa lành cứu rỗi, bổ sức ban bình an,
Chúa ban bình an,
giải thoát khỏi lòng tham. Mừng vui lên Sion, vì ngày Chúa đến cứu độ trần gian, Chúa đem an bình giải thoát sinh linh khơi nguồn sống mới. Mừng vui lên Sion, vì nay Chúa đến cứu độ trần gian, Chúa đem hy vọng thắp sáng khói mà heo hắt chờ mong. Mừng vui lên Sion, vì nay Chúa đem cứu độ trần gian, Chúa đem an bình giải thoát sinh linh khơi nguồn sống mới. Mừng vui lên Sion, vì nay Chúa đem cứu độ trần gian, Chúa đem hy vọng thắp sáng khói mà heo hắt chờ mong. Chúa đem hy vọng thắp sáng khói lòng heo hắt chờ mong.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.